Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 13 đến câu 16. Tỷ các môn đồ như muối và sự sáng. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không thể nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Amen. Xin mời.
I'm going to read in the book of Matthew, chapter 5, verse 13 to verse 16. You are the salt of the earth, but if salt loses its flavor, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled on by people. You are the light of the world. The city located on a hill cannot be hidden. People do not light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before people so that they can see your good deeds and give honors to our Father in heaven. Our Father, we thank you very much just being here, especially on Mission Sunday. So I pray the Holy Spirit continue to use in me to share the message from the Scripture and only from the Scripture. So I pray the Holy Spirit in the people in this room, so they can hear, understand, and apply the message for their life. Kính lạy Đức Chúa Trời, toàn năm ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tấm lòng tạ ơn, nhất là trong ngày Chúa Nhật truyền giáo này. Còn đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng tất cả những người hiện diện sẵn hôm nay có thể nghe hiểu nhưng có thể áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Đời sống chứng nhân, life of a witness. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sáng hôm nay cái bài giảng thật ra là chỉ có 15 phút mà thôi, nhưng mà nói hai cái ngôn ngữ thành ra nó sẽ trở thành 25 cho tới 30 phút. This morning the sermon actually is only about 12 to 15 minutes. However, I had to communicate in Vietnamese and English, so the total time probably is somewhere between 25 to 30 minutes. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, truyền giáo là một trong những cái nhiệm vụ cốt lõi của con cái Chúa. Cái nhiệm vụ này không có chỉ là rao giảng cái tin mừng, nhưng mà đồng thời chia sẻ cái tình yêu và cái lòng nhân từ của Chúa đến với mọi người. Evangelism is one of the core responsibilities of Christians, all of you, including me, in this room. It is not only about preaching the good news, but also about sharing God's love and mercy with everyone. Chúng ta được kêu gọi, thưa quý ông bà, anh chị em, để trở nên ánh sáng cho thế gian và muối của đất trong Matthew. Trong Matthew đoạn 5 câu 13 phần A cũng như 14 phần A. Và phải sống đời sống làm chứng cho Chúa Giêsu, không phải qua lời nói mà bằng cả hành động của chúng ta nữa. We are called to be the light of the world, the salt of the earth. So we living our life as a witness to Jesus throughout not only just action but also our word. have the example. Tôi có một cái minh họa để quý ông bà anh chị em rõ ràng hơn. Quý ông bà anh chị em tưởng tượng với tôi cái cây đèn dầu. Cái đèn dầu này chiếu sáng cần gì? Cần dầu và cần lửa thì mới chiếu sáng được, phải không ạ? I want to show you the picture of the lamp, the oil lamp. The oil lamp cannot shine unless it's filled with oil and it has burnt light, the match, and the fire. Cũng vậy, trong cái đời sống của con cái Chúa không có thể tỏa sáng được nếu mà không được lấp đầy bởi cái tình yêu của Chúa và cái hành động truyền giáo trong đó. So likewise, the Christian life cannot shine unless it is filled with God's love, it's been the oil, and the missionary action. It needs both. Cần cả hai cái điều kiện, ắt có và đủ này. Nếu quý ông bà, anh chị em và tôi giữ cái đèn mình, che giấu nó, không có sử dụng nó, thì cái thế gian chúng ta sống, chung quanh chúng ta sẽ chìm vào trong cái bóng tối. Nhưng mà khi chúng ta thắp đèn để ánh sáng soi tỏ người khác sẽ nhìn thấy cái sự sáng đó và được hướng dẫn bởi ánh sáng của Chúa. So if we keep the lamps, oil lamp hidden, the world around us will be in darkness. But when we light up our lamps and let it shine, people around us, other people will see it and will be guided by God's light through each one of you. Được chiếu sáng qua quý ông bà, anh chị em. Ba điều tôi muốn trình bày với quý ông bà, anh chị em. Chúng ta phải học theo gương của Chúa Giêsu, learning from Jesus' example. Chúng ta phải chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu, sharing the gospel of Jesus. Và chúng ta phải có kết quả cho Chúa Giêsu. And we have to have the results for Jesus. Và tôi sẽ đi qua từng điểm một. I will go point by point. Lời của Chúa chép, học theo gương Chúa Giêsu. Lời của Chúa chép: vậy hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ ta, làm phép báp tên cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Go, disciple all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them all the thing which I teach you. In Matthew chapter 28, verse 19 to 20. So, what exactly is it when Christ communicates this iconic great commission? Cái điều này chúng ta cần hiểu như thế nào về cái đại mạng lệnh của Chúa Giêsu? Khi tôi đọc tới đây, tôi tưởng tượng một cái chiếc cầu. When I read this passage, I imagine about the bridge. Cái cầu nó nối kết giữa hai cái bờ sông trong cái hình ảnh này, tạo cái điều kiện cho cái người dân di chuyển từ cái bờ bên này qua cái bờ bên kia. So you imagine with me a bridge. A bridge is a connection that connects two banks of river, allow the people to travel, to move from one side to the other. Trong cái vai trò truyền giáo cũng vậy. Chúng ta giống như là những chiếc cầu. Chiếc cầu này làm gì? Nối kết giữa Chúa Giêsu và những người chưa biết về Ngài. As a missionary, as a people who preach the gospel or witness the gospel of Jesus Christ, you are like a bridge between Jesus and those who not know Christ, do not know Him yet. So cái công việc, cái nhiệm vụ của chúng ta làm là giúp cho mọi người tìm được cái con đường đi đến Chúa, vượt qua những cái trở ngại, vượt qua những cái sự nghi ngờ, sợ hãi, hoặc là hiểu đi cái sự hiểu biết. Our job as a Christian very much help the people to find their way to God, overcome obstacle of doubt, of fear, and ignorance. And that the message from the Great Commission. Đó là cái sứ điệp trong đại mạng lệnh mà Chúa muốn con cái Chúa thời nay hiểu. Và như vậy, Và quý bà anh chị em biết Chúa Giêsu là cái người truyền đạo vĩ đại nhất. Chúng ta học cái gương của Chúa Giêsu có nghĩa rằng Chúa làm cái gì và chúng ta bắt chước làm theo, bởi vì Ngài là cái đấng truyền giáo vĩ đại nhất. Jesus Christ is the greatest missionary. So we want to spread the gospel, to witness to the people. We need to learn from Jesus Christ because He is the greatest missionary.
Chúa Giêsu là cái tấm gương vĩ đại để truyền giáo. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc trong các sách Phúc Âm thì thấy rằng Ngài không có ngừng đi khắp nơi, Ngài rao giảng tin mừng về nước trời, Ngài chữa lành bệnh tật, đem lại hy vọng cho những ai bị tổn thương.
So Jesus is the ultimate example of missionary work, you and I. So He traveled tirelessly, He preaching the good news of the kingdom. He healed the sick. He bringing hope to the hurting.
Và lời của Chúa chép, Ngài đến không chỉ giảng dạy, nhưng Ngài đến còn để yêu thương, phục vụ, hy sinh mạng sống của Ngài trên thập tự giá cho nhân loại. Trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em.
So Jesus came not only to teach, but He also to love, to serve. And all of you know, He sacrificed His life for humanity, include you and I.
So when I read about learning from Jesus' example, khi mà tôi đọc đến, học theo gương của Chúa Giêsu, cái thực sự nó ý nghĩa cho tôi hay quý ông bà, anh chị em như thế nào? Và trong Kinh Thánh cũng nói đến cái hình ảnh người gieo giống. Quý ông bà anh chị em tưởng tượng với tôi một người nông dân gieo cái hạt giống, và cái người nông dân này không có chọn lọc cẩn thận cái mảnh đất để gieo ra khắp cánh đồng, bởi vì ông tin rằng cái hạt giống gieo ra sẽ có kết quả trong đó.
You and I imagine a farmer sowing seeds. He does not carefully select each patch of land, but he spread evenly across the field. Why? Because he believing that some of the seed will bear fruit.
And the same thing cũng vậy. Trong cái đời sống của con cái Chúa, hay nói một cách khác, cơ đốc nhân không có thể tỏa sáng được nếu mà không được lấp đầy bằng cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Và cái hành động của tình yêu đó là truyền giáo hay là chia sẻ phúc âm.
Same thing. The Christian, you and I, in our life, we cannot shine unless we fill with the love of Jesus Christ and the missionary action. What this means is, it requires two things. We have the love of Jesus Christ, and also we have to show in the action, sharing the gospel, the message of Jesus Christ to the people, so the seed can grow.
Cái hạt giống của tin lành mới có thể mọc ra như vậy. Nếu quý ông bà, anh chị em và tôi nếu mà giữ đèn của mình che giấu hay là coi như là không có tin là kết quả, thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không có chỉ tập trung vào những cái người tôn trọng Ngài. Chúa Giêsu khi rao báo phúc âm, Ngài không nhắm vào cái số người này, cái người này có thể hiền lành dễ thương, thành ra Chúa rao báo phúc âm. Nhưng mà Chúa chú trọng cả những người bị khinh rẻ trong xã hội, những người tội lỗi, những người bị xã hội bỏ rơi trong đó nữa.
Jesus the same thing. He not only focus on those respect him, but He also seek for the people despite the sinners and those who are outcast on society.
Trong những ngày tháng vừa qua, có hai hạng người trong xã hội tại thành phố Houston hay là tiểu bang Texas, tôi gọi là những người bị bỏ quên.
Two group of people in city of Houston and Texas, and I call them the forgotten people. First group of people, where do we find them?
Cái nhóm người đầu tiên chúng ta sẽ tìm thấy họ ở đâu? Quý ông bà cho em biết không? Trong nursing home. The first group of people in the nursing home. Những người này là những người lớn tuổi, những người già bị xã hội bỏ quên. Và hội thánh chúng ta vào Chủ nhật thứ ba tuần lễ thứ nhất của mỗi tháng, chúng ta đến nursing home để có sự thờ phượng, để giúp những người mà xã hội bỏ quên trong cái nhóm số 1. The first group of people I call, or we call, is the senior people in the nursing home. The first Tuesday of each month, we come to the nursing home to have the worship service. So at least this group of people can be motivated, can be get closer to God, and so many senior people come to Christ through our service. Nhóm người thứ hai ở từ bang Texas, quý vị có biết ai không? Hồi nãy ông trưởng ban truyền giáo có nhắc mà ông nói nhỏ, có ông lướt qua cái thiệt lạ. Tại đôi khi chúng ta không để ý. Nhóm người thứ hai là ai? Những người trong tù. The second group in the prison, State of Texas prison. Và tạ ơn Chúa trong cái quý này, tức là từ cái four quarter, tức là tháng 10, tháng 11, 12. Và bắt đầu sang năm, hội thánh chúng ta sẽ hỗ trợ một vụ trong tù. So, for four quarter and beyond this year, we going to support prison ministry. This is the second group of people I call it forgotten people. Đây là cái nhóm người số 2 mà tôi gọi, hay là hội thánh, ban tuyên giáo gọi, là những người bị bỏ quên. Và nếu mà chúng ta học theo gương Chúa Giê-xu, thì chúng ta không có thể nào quên được những người lớn tuổi, xã hội bỏ quên trong nursing home. Và chúng ta không thể nào quên được những người mà ở trong tù. Những người trong tù này có thể họ tới chung thân khổ sai. Và cái người mục sư mà được chọn lựa, mục sư nhiệm chức đã học xong về Bible College, đang là mục sư nhiệm chức, mà nếu hành kiểm tốt sẽ được probation vào năm 2047. Tức là cả cuộc đời của người này ở trong tù. Và Chúa kêu gọi cái người này để mang cái ánh sáng, cái phúc âm cứu rỗi đến cho những người trong cái hoàn cảnh như vậy, xã hội bỏ quên. In the prison ministry, the pastor in training responsible are in this group. He's a young man. He make a mistake. So lifetime. Probably if he do good, he will be allowed for probation in the year 2047. So possibility on his life, God using him mightily to bring whatever the hope, the life, eternal life to this group of forgotten people. Of course, he completed the Bible study. He graduated last year and put in service. So we need to pray for these people, forgotten people. But more important, we need to pray for the people God calling to serve this group of forgotten people. And probably on this person's life will be in there. But we need to pray for them. Và chúng ta cần phải cầu nguyện cho nhóm người bị bỏ quên này. Không phải là cầu nguyện cho nhóm người bỏ quên, những người trong tù, nhưng đồng thời cầu nguyện cho cái người mục sư nhiệm chức đã hoàn tất cái coi như là cử nhân, đã có thể cử nhân về Kinh Thánh đó, đã được làm mục sư, coi như là nhiệm chức hay là on the job training, đang thực tập đó, và có thể khá cái cuộc đời của người này chỉ làm một công việc Chúa kêu gọi, mang phúc âm đến cho những người trong tù đó. Chúng ta cần phải cầu nguyện rất là nhiều. Kính thưa quý ông bà, mỗi người mà chúng ta thấy mà chưa có tin Chúa là một cái mảnh đất mà Chúa muốn gieo các giống phúc âm. So each person was the soil into which Jesus wanted to show the gospel seed through their life. Point number two, Kiev said, Phúc âm của Chúa Giêsu, sharing the gospel of Jesus. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, truyền giáo không chỉ là cái công việc của mục sư hay là những người được đào tạo chuyên môn. Tại vì nhiều con cái Chúa trong hội thánh nói với tôi như vậy. Evangelism is not the job of pastors or those with specialized training. We need to get back to the basics. Mỗi con cái Chúa đều có trách nhiệm chia sẻ đức tin của mình, có nghĩa là chia sẻ phục âm. Every believer, each one in this room, has a responsibility to share his or her faith. We're talking about share the gospel. Và điều này có thể diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, từ những cái cuộc trò chuyện đơn giản đến những cái hành động, với là những cái hành động yêu thương một cách cụ thể. So all of this can take place in everyday life, from simple conversation lead into sharing the gospel, even to specific acts when we help the people. When I think about chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu Christ, when I thinking about sharing the gospel of Jesus, I imagine a mailman, a postal serviceman. How many of you still see the postal man, you know, walk along your street and deliver the mail in front of your house? Yeah, at least in my neighborhood, people walk, you know, the postman walk from house to house to deliver mail. Tôi không biết quý vị sao, nhưng mà trong cái khu vực nhà của tôi thì ông mailman hay là ông phát thơ, ông đi từ nhà này cho nhà kia, ông mang cái bịch kế bên đó, ông bỏ cái lá thơ trong cái thùng thơ. Mà có cái gì mà gói mà nặng nặng thì ông bung chuồng cái mình chạy ra mình lấy. Cái công việc của người đưa thư là làm gì? Đưa tin. Tức là ông mang những cái lá thơ chứa những cái thông điệp quan trọng hay là những cái gì quan trọng, cái tin tức đến cái tay người nhận. Phải không ạ? Ok. So basically, the postman job is to deliver the letter containing an important message to the recipient, tức là receiver, you and I. Là con cái Chúa cũng vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta là những người đưa thơ cho ai? Đưa thơ của Chúa cho ai? Cho mọi người, những người cần nhận cái lá thơ đó. So the postman's job is to deliver important message to the recipient. As believer, we are God's messenger. Each one of us holds in our hand a letter, and we call the gospel letter. It means God's message of love and salvation. And we need to make sure that message reach everyone without getting lost. Cái sứ điệp, lá thơ phúc âm, mỗi người chúng ta cầm trong cái lá tay, trong tay cái lá thơ phúc âm đó, chúng ta cần phải đảm bảo cái thông điệp này để của Chúa đó đến được với tất cả mọi người mà không có bị thất lạc. Cái đó là cái điều chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu trong cái ý nghĩa như vậy. Một năm một lần hội thánh trong những cái bài giảng nhắc nhở điều này, tại vì mình quên rằng chúng ta là những người đưa thơ, cái lá thơ phúc âm đến cho mọi người và bảo đảm rằng cái lá thơ đó không bị mất, không có bị thất lạc. So once a year, the message of mission evangelism is to remind us, because as a human being, we usually forgot. We are messenger of God. Deliver gospel letter to the people and make sure the message not get lost. Thirdly, kết quả cho Chúa Giêsu, result for Jesus. Kính thưa quý ông bà anh chị em, truyền giáo hay là chứng đạo không có phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc quý ông bà anh chị em và tôi sẽ gặp sự chống đối, hoài nghi, hoặc là đôi khi họ từ chối một cách thẳng thừng. Evangelism is not always easy. There will be times when we encounter opposition, skepticism, or even rejection. Some of you went to a Trung Thu festival. We just open our mouth and share the message and say no. Một số quý bà anh chị em đi chứng đạo Trung Thu, mình mới mở miệng ra cái họ nói tôi muốn ngà, từ chối một cách thẳng thừng. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, đây cũng là cái cơ hội để chứng tỏ đức tin của mình, học cách yêu thương ngay cả trong lúc nghịch cảm. However, this is also an opportunity for us to demonstrate our faith and learn to love, even though we get against adversity. It means something or somebody against us. Quý ông bà anh chị em, không biết có một số người ở trong đây là thích leo núi. Một trong những cái hobby của tôi trước khi mà lập gia đình đó, là tôi thích đi leo núi, mountain climbing, hoặc là gì đó, nhảy ra, nó có cái dây thun nó cột lên lưng, nó kêu là jumping. Hồi đó là tôi thích cảm giác mạnh như vậy. Bèo ấy hay là highway 6 đó, nó có làm cái cột lên, cái họ cột mình, nó có mình nhảy dù cách mặt đất bằng chân này, nó kéo mình lên lại. When I was young, one of my excitement to keep my blood moving is basically mountain climbing or like bungee jumping. And way back on 6'10", they build up the bungee jumping thing. So they tie you up and you jump off the cliff and then about yay much from the ground and then they pull you up. Keep my blood moving at that time, of course, before I get married. But after marry em little bit softer. Khi còn độc thân thì tùy thích làm những cái chuyện như vậy. Nhưng mà khi lập gia đình rồi, cái tánh tình nó hiền dịu trở lại. Lỡ may nó đứt dây rồi bỏ vợ bỏ con nữa, thành ra bỏ bớt cái đó, không có leo tầm bảy tầm bạ nữa. Dạ, kính thưa quý ông bà anh chị em, chỉ nói cho vui như vậy mà thôi. Cái người leo núi cũng vậy. Nếu mà quý ông bà anh chị em muốn thí nghiệm cái người leo núi cũng vậy, hay là thành phố Houston nó cũng có những cái chỗ mà nó gắn mấy cái cục đá đó, mình leo rồi đó, nhưng nó có cột ghe an toàn, là nó có rớt xuống cũng không sao. Cái cảm giác của cái người leo núi đó phải vượt qua biết bao nhiêu cái chướng ngại vật, và đôi khi nửa chừng mệt vô cùng, nhất là leo núi ở những cái chỗ cao đó, oxygen không có đủ thì mình bị hụt hơi. Kính thưa quý bà, anh chị em, think about climbing mountain. When we climb, we have to overcome obstacles and sometimes feel very, very tired. Especially if you climb on a high mountain and the air very, very thin. And our lung didn't have enough absorb enough oxygen, so it's very, very tired, very tired. Okay? But however, when you get to the top, we see the beautiful view cannot be seen at the bottom. Nhưng mà kính thưa quý bạn cho em, khi mà leo mệt nhọc như vậy mà lên tới cái đỉnh núi rồi, đứng trên cái đỉnh núi đó thì thấy một cái khung cảnh tuyệt vời, thấy cả một cái sự tạo hiện của Chúa vô cùng đẹp đẽ, mà đứng dưới chân núi không có thấy. Truyền giáo cũng như vậy. Truyền giáo chúng ta có thể đối mặt với khó khăn, nhưng mà cái thành quả cuối cùng khi chúng ta giúp được một ai đó đến với Chúa Giêsu Christ vô cùng quý giá. Giống như chúng ta đứng ở trên cái ngọn núi cao, trên cái đỉnh núi, ngó thấy biết bao nhiêu cái cảnh đẹp. The same is true with mission. We may face difficulties, but the end result, when we help someone come to God, is extremely precious. Just like you stand on the top of the mountain, you see the beautiful view, God's creation right in front of you. But you at the bottom of the mountain, you cannot see it. Each one of you need to experience bring the people to Jesus Christ, you will have the same experience when you climb up on the mountain and stand on the top of the mountain. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi quý ông bà anh chị em phải kinh nghiệm đưa người đến gặp gỡ Chúa Giêsu khi họ tin nhận Chúa. Cái cảm giác giống như quý ông bà anh chị em biết bao nhiêu cực khổ leo núi lên đứng trên đỉnh ngọn núi đó, thấy cái sự tuyệt vời của Chúa, thấy lạ quá, mình không có ra gì cả. Nhưng mà tại sao Chúa dùng những cái lời nói thông thường này mà hướng dẫn người ta tin Chúa Giêsu? And sometimes you're amazed, I'm not excellent in talking, but how can a simple message lead the people come to Jesus Christ? And you would appreciate all the beautiful thing God create, God love the people, and God assign you to share the message to people. Chúa Giêsu yêu những người lạc mắt đó, và Chúa coi như là gửi quý vị đến để nói một cái sứ điệp đơn giản để cho người ta tin Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, truyền giáo không chỉ là một công việc mà một sứ mạng thiêng liêng được giao phó cho mỗi người con cái Chúa. Evangelization is not just a job, but such mission entrusted to every believer. What does it mean for each one of us in this room? Có nghĩa rằng là giao phó cho mỗi con cái Chúa ngồi trong phòng nhóm này và ngay cả những con cái Chúa đang nghe live stream. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta nghĩ rằng phải làm một cái điều gì lớn lao. Nhưng mà lời của Chúa cũng nhắc nhở ở đây sống đúng với cái lời dạy của Chúa, sẵn sàng chia sẻ đức tin của mình qua hành động yêu thương và sự làm chứng trong cái đời sống hàng ngày. We don't have to do anything too big, but the Bible reminding us just live according to God's teachings. Be willing to share our faith through loving action and witness in our daily life. That's what the message the Bible talking about. Chúa không kêu gọi quý vị ở Việt Nam có câu là lấp biển vá trời, không làm cái chuyện như vậy. Nhưng những cái công việc đôi khi rất là nhỏ, rất là bình thường. In the Vietnamese proverb, they talking about lấp biển is mean tiếng Anh lấp biển is mean you try to fill up the ocean. Vá trời is mean you manage the sky. But God didn't tell you to do that. But with a simple act, do share the message from your love in your daily life. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một số quý ông bà anh chị em trồng rọt, cái suy nghĩ như thế này, cái này là hình cái cây táo, cái hạt giống nhỏ bé khi gieo xuống đất, thì cái chuyện gì đầu tiên xảy ra? Nó nảy mầm. Nó chết. Rồi nó mới nảy mầm. Khi mà nó nảy mầm thì nó bắt đầu từ cái cây nhỏ được chăm sóc, nó lớn lên, cuối cùng nó cái cây nó có trái. Trong đó, a small seed when you plant in the ground, of course when people say that one had to die, and then it sprout and eventually become a large tree, produce much fruit. Tương tự như vậy, những cái hành động nhỏ của quý bà, anh chị em trong cái sự truyền giáo, dù là bắt đầu bằng một cái sự trò chuyện, một cái cử chỉ yêu thương, cũng gây cái tác động lớn ở trong cái người khác. The same thing, the small acts of evangelism, whether it is just the conversation, a loving gesture, can have a big impact in the life of others. Thành ra phải nhớ rằng cái công việc truyền giáo của con cái Chúa của chúng ta ở đây, dù nhỏ bé, cũng có thể đem đến cái kết quả vượt ngoài sự mong đợi của chúng ta. So remember our evangelistic work, how ever small can have the huge results surpass our expectation. So an act of evangelism every day, sometimes it's small, just do it. Cái hành động truyền giáo nhỏ mỗi ngày mà đôi khi Chúa kêu gọi quý ông bà là cứ làm đi. Giống như cái hạt giống được gieo ra, rồi sẽ có ngày nó lên cái cây rồi kết quả. Để kết luận, cái câu hỏi tôi được đặt ra, làm thế nào để quý ông bà, anh chị em và tôi có thể trở thành ánh sáng của đất, à muối của đất, ánh sáng của thế gian? Làm thế nào? Từ suốt gần nửa tiếng đồng hồ tôi trình bày điều này. Nhưng mà tôi chỉ yêu cầu quý ông bà, anh chị em cầu xin Chúa, phải bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Cầu xin Chúa ban cho quý ông bà, anh chị em cái sự can đảm, lòng yêu thương để quý ông bà, anh chị em có thể chia sẻ tin mừng với những người xung quanh. So I would ask you to pray, asking God to give you the courage and the love to share the good news with those around you. That's the first step. I can talk half hours, but it would not sink in unless you do this first step. Pray to God. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái công việc truyền giáo bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chính quý ông bà, anh chị em. Bắt đầu cá nhân của mỗi người, trong gia đình của mình, trong cái công việc của mình, và ngay cả trong cái cộng đồng của mình và các nơi khác nữa. Năm 2025, ông trưởng ban truyền giáo nói sẽ đi Lào, sẽ đi Taiwan. Nhưng mà phải bắt đầu từ bây giờ, cầu nguyện cùng Chúa, xin Chúa cho cái sự can đảm để mà có thể chuẩn bị mình, bắt đầu từ cá nhân của mình, rồi gia đình của mình, cái trong công việc của mình, cộng đồng của mình, coi như là chủ nhật tuần lễ thứ nhất và tuần lễ thứ ba đi ra thực tập làm chứng tại chợ Hồng Kông, làm những cái điều này để tại sao? Để mà chuẩn bị và chịu những cái sự huấn luyện khác, để mà chuẩn bị đi truyền giáo quốc ngoại. Đừng cái chờ tới tháng 3 nói tôi muốn đi, nhưng mà lòng mình chưa có chuẩn bị. So, to prepare for the mission overseas in Laos and Taiwan, it has to start today. Pray and begin to do it. Change us first, individually, and then family, your workplace, your community, and our church. On the first Sunday and the third Sunday of the month, we go out to Hong Kong Mall to practice. So we do that. Why? So we can prepare for March 2025 mission trip overseas. So each one of us need to prepare ourselves. Of course, from now until March, there's quite a few training on the mission preparation. But we have to do it now. You pray, you ask God to give you the courage, you begin to do it. Yourself, family, work, community, and everywhere else what God put in you. So, life of witness, đời sống chứng nhân, thứ nhất, phải theo gương Chúa Giêsu. Chúa làm sao bất chấp như vậy? Thứ hai, phải chia sẻ phúc âm. Nếu mà chưa chia sẻ phúc âm được mà phải có cái lời chứng cá nhân thì liên lạc với ông trưởng ban truyền giáo, sẽ có những cái khóa huấn luyện cấp tốc để chia sẻ phúc âm. Và quan trọng vô cùng, phải có kết quả cho Chúa. So we learn from Jesus' example, we share the gospel of Jesus, but if you're not been trained to do it, contact a mission director here so we can set up the training for you. It can be on Zoom or it can be at the church. But the most important, whatever we do, we have to have the result. So at least you can stand on the top of the mountain, experiencing God, the wonder He can do for your life. Mà như vậy, thì quý vị mới có thể đứng trên đỉnh ngọn núi nhìn xem cái sự thảo dựng của Chúa tuyệt vời và thấy cái đời sống của mình có ý nghĩa. So your life would have purpose in it. That all stand up. Xin mọi người đồng đứng lên. Và tôi xin kính mời Pastor Eugene, we do the closing prayer. So Pastor Eugene, can you pray for us for closing?
Merci Seigneur. Chaque fois que j'ai l'opportunité d'avoir à parler devant ce peuple, je glorifie notre Dieu.
Every time I have the opportunity to stand here, I glorify the name of God.
Dieu qui a permis,
God allow,
pour que un peuple africain,
for a people African,
et un peuple vietnamien,
and a Vietnamese people,
qui ont des cultures différentes,
that have different cultures,
arrivent à se connecter,
to be able to connect,
et pour pouvoir glorifier le Dieu de notre Seigneur Jésus.
And to be able to glorify the Lord Jesus Christ.
Le Dieu d'amour.
The God of love.
Parce qu'il y a un seul Dieu, le Dieu d'amour.
There's only one God.
Les autres dieux ne sont pas des dieux.
The other gods are no gods.
Et ce Dieu est un Dieu d'amour.
And that God is a God of love.
Sauf pour ceux qui l'adorent avec amour.
Only the one that adore him with love.
Adore ce Dieu.
Worship this God.
C'est ça que j'ai le message de ce matin.
That's why I love the message of this morning.
Parce que votre amour,
because your love,
a permis à ce que des pauvres personnes aient en Côte d'Ivoire,
allow poor people in Ivory Coast,
pour pouvoir avoir un lieu pour prier Dieu,
to have a place where they can pray their God.
Votre amour a permis,
your love allow,
pour que des gens au Vietnam,
for
Cambodge,
people in Vietnam.
Puisse prier Dieu d'amour.
Can pray the God of love.
Et je ne peux pas m'arrêter ici sans que j'ai un cœur de reconnaissance.
And I cannot stand here if I'm not.
Alors je prie Dieu ce matin.
So I pray God this morning.
Que Dieu donne longue vie à son serviteur, Pasteur Onson.
Long life to Pastor Onson.
Et la communauté vietnamienne ici, que Dieu vous donne longue vie.
And the community, the Vietnamese community,
que vous voyez le travail que vous êtes en train de faire comme évangélisation.
So you can see the job that you are doing.
Les graines que vous êtes en train de semer.
The seed that you guys are sowing.
Ces graines.
Those seeds.
La Bible dit dans 1 Corinthiens.
The Bible says in 1 Corinthians.
Que 1 Corinthiens.
1 Corinthians.
3, verset 6 dit que
verse 6 said,
ce n'est pas celui qui plante,
I plant the seed,
ce n'est pas
heart,
celui qui arrose,
it's not the one that waters,
qui est quelqu'un,
that
mais
is somebody,
c'est Dieu qui va faire croître.
It's God that gonna make it grow.
Le travail que Pasteur Onson et la communauté vietnamienne, communauté ivoirienne,
the pastor,
nous sommes en train
community
de faire à Houston et dans le monde entier,
that they are doing Houston and the world,
que je prie que Dieu fait croître,
I pray that God
que
make
Dieu donne
grow
longue vie à cette communauté,
may God give
et
long
tous
life
ceux qui
this
nous observent dans le monde entier,
and the people that are observing
pour
in the
voir
world,
que notre Dieu est puissant,
to see that
pour
our God
faire
is
croître
powerful
ce travail,
for this job.
Ce matin,
this morning,
ensemble nous prions.
Together we're gonna pray.
Dieu de l'univers,
God of universe,
Dieu de notre Seigneur Jésus,
God of our Lord Jesus,
je te bénis, je te rends toute la gloire.
I bless you, I give you all the glory.
Pour tes enfants que tu sauves de la perdition.
For your children that you are saving from loss.
S'il te plaît, aide-nous.
Please help us.
Comme le pasteur l'a prêché aujourd'hui.
Like the pastor preached today.
Être évangéliste n'est pas un travail facile.
To be an evangelist is
parce
not
que
a
les gens
easy
qui détestent
job
Dieu vont s'opposer.
People that hate God gonna oppose.
Mais nous trouvons notre force à ton Saint-Esprit.
But we have our strength
Esprit
in your Holy
de
Spirit.
Dieu.
Spirit of God.
Aide-nous.
Help us.
Aide tes enfants.
Help your children.
Pour ceux qui n'ont pas encore compris.
For people that did not understand
et qui détestent encore et qui détestent les chrétiens.
And still hate Christians.
Aide-nous à aller vers eux.
Help us to go
donne la force
them
à ton peuple.
Give the strength
donne
to your
force,
people.
Oh, papa.
Give us the strength.
Que nous puissions aller vers les âmes perdues.
So we can go towards
que
the lost soul.
Ceux qui n'ont pas cette grâce de
so we can go towards the people that
que
don't have that grace to know you. So we can
pour
serve
pouvoir les amener à toi.
to be able to
ce
bring them close to you.
Qui est devant toi.
The people that are near you right
et
now
tous
this
ceux qui
morning,
vont nous écouter à travers le monde, à travers l'internet, à travers Facebook, à travers YouTube,
social media,
que leur cœur soit touché,
may their heart be touched,
qu'ils puissent comprendre,
so they can understand,
que Dieu est amour,
that God is love,
et que ceux qui le servent doivent le servir,
that the one that serves him have to serve
comme
him with
nous
love.
Pourrons avec notre caractère,
so we can
transformer
serve our
transformed
by the Holy
aller
Spirit.
Aller dans le monde et envoyer ceux qui sont perdus.
And go to the world
que
and bring those that are lost.
Le cœur de ces enfants.
May the love fill the heart of your children.
Le cœur de cette église.
May your love fill the heart of
Jésus
this church.
Remplisse le cœur de ces enfants.
May the love of Jesus fill the heart of your children.
Dieu sera glorifié.
It's through that that God is going to be glorified.
Mon Dieu.
Thank you, my
merci,
God.
Mon roi.
Thank you, my King.
Oh, Père.
Father.
Bénis ceux qui sont à Andé.
Bless the people like
bénis
that
ceux
in
qui sont au Cambodge.
Bless the
bénis
people in
ceux
Cambodia.
Qui sont au Vietnam.
Bless people in Vietnam.
Et donne-nous pour que nous puissions aussi aller les aider.
And give us so we can go and help
sois
them.
Béni, Papa.
Be blessed, Father.
Sois glorifié.
Be glorified.
Donne longue vie à tes enfants ici.
Give long life
guéris
to your children
ceux qui ont besoin d'être guéris.
Heal those
donne
who
du
need
travail
healing.
À ceux qui ont besoin du travail.
Give job to
donne
those
de la
who
nourriture
need job.
À ceux qui ont besoin
give
de
food
manger.
To those
parce
who
que
need
tu
food.
Restes le Dieu de compassion.
You stay the God
Dieu
of compassion. You stay
Papa,
the God of miracles.
We
bless Father in the name
Nazareth,
of Jesus Christ of Nazareth that we pray.
Que l'amour de notre Dieu,
may the love of our Father
que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus,
and the grace of our Lord Jesus
et que la communion du Saint-Esprit,
and the communion of the Holy Spirit
avec vous,
be with you.
Au nom de Jésus, nous
in the name
prié.
Of Jesus that we pray.
Que le peuple de Dieu réponde
may the people
amen.
Say amen.
Amen. Je prie pour la nourriture.
I'm going to pray for the food.
Aujourd'hui c'est la fête.
Today is celebration.
Parce que les communautés sont ensemble.
Community are together.
C'est ce que Dieu nous prouve aussi sur cette terre.
Is God
comment le ciel sera?
Us how heaven will
au
be.
Ciel n'aura pas de noir, il n'aura pas de
in heaven there
blanc,
will
n'aura
be
pas de... Nous tous nous serons ensemble.
White, we're all gonna
Dieu.
Be together.
Donc prions Dieu qui bénisse ce plat
we
que nous allons partager.
That God bless the food
oh,
that
Seigneur,
we're gonna share.
Que ta main bénisse la nourriture que nous allons partager.
Your
parce que c'est toi qui as permis cette nourriture. Bénis les mains qui l'ont préparée. Bénis les corps qui vont recevoir.
Bless the people
Seigneur,
that
donne
receive.
À manger à tous ceux qui n'en ont pas.
Give food to those who did
et
not have.
Qui ne manquent jamais de la nourriture à la table de tes
any food
enfants.
In their
détruis
house.
Tout ce qui est nocif dans ce plat.
Destroy everything
au
that
nom de Jésus.
Food in the name of Jesus.
Nous avons prié que le peuple de Dieu dise encore
may the people
amen.
Of God say amen.
Amen. Amen.